đó là những kẻ không làm vườn nho của mình. Chúng không làm mà còn phá hoại vườn và làm hư hại của kẻ khác. Không những chúng không vun trồng cây nhân đức, chúng còn nhổ cả mầm mống của ân sủng đã nhận được trong ánh sáng của bí tích thánh tẩy, khi được thông phần vào máu của con cha là rượu và cây nho đích thực đã sản xuất ra. Chúng đã nhổ mầm mống của ân sủng để ném cho súc vật ăn. Đó là những tội lỗi vừa nhiều vừa đủ loại của chúng. Chúng đã dày đạp ân sủng dưới chân là tâm tình thác loạn của chúng. Chúng khinh dễ cha và gây bất hạnh cho chúng và tha nhân. Các tôi tớ của cha không hành động như thế, nên cũng như họ, các con hãy sống kết hợp chặt chẽ với cây nho. Như vậy các con sẽ sinh nhiều hoa trái, vì các con được thông phần vào nhờ sống của thân cây này. Nếu các con ở trong ngôi lời con cha, các con sẽ ở trong cha, bởi vì cha và ngài là một. Ngài và cha là một. Ở trong ngài, các con sẽ tuân theo các lời giảng dạy của ngài. Và nếu làm theo các lời giảng dạy của ngài, các con sẽ thông phần bản tính của ngôi lời, nghĩa là các con sẽ được dự phần vào thần tính đã kết hợp với nhân tính của ngài. Các con sẽ mặc lấy tình yêu thần linh làm say mê tâm hồn. Thế nên cha đã nói với các con, các con sẽ được dự phần vào bản chất của cây nho đích thực. Câu 24. Thiên Chúa tỉa những ngành nho đang gắn liền với cây nho. Vườn nho của mỗi người gắn liền thành một với vườn nho của tha nhân, nên không thể vun tưới hoặc phá hoại vườn này mà không ảnh hưởng đến vườn kia. Con ơi, con có biết cha cư xử thế nào với các tôi tớ của cha khi họ trung thành tuân theo các lời giảng dạy của ngôi lời con yêu dấu của cha không? Cha tỉa họ để họ sinh nhiều hoa trái, những trái ngọt ngào, chứ không phải những trái hoang dại đắng đót. Những ngành nho được cắt tỉa để cây nho sản sinh ra thứ rượu ngon và nhiều, cha cũng làm như vậy, vì cha là người trồng nho đích thực. Cha dùng nhiều gian truân để cắt tỉa những đầy tớ ở lại trong cha, để họ sản sinh ra nhiều hoa trái hơn, những trái có phẩm chất tốt hơn. Và nhân đó, nhân đức của họ được sáng tỏ. Còn những ngành nho không sinh hoa trái, cha sẽ cắt bỏ đi và ném vào lửa. Những công nhân tốt của cha là những người chăm sóc vun trồng cây nho linh hồn mình. Họ nhổ bỏ tính tự ái và vun xới đất tâm hồn của trái tim họ vào trong cha, hầu nuôi dưỡng và phát triển những mầm giống của ân sủng mà họ đã nhận được trong bí tích thánh tẩy. Trong khi vun tưới vườn nho linh hồn họ, họ cũng vun tưới vườn nho của tha nhân, vì lẽ không thể vun tưới vườn này mà không vun tưới vườn kia. Bởi vì như cha đã nói với con, tất cả mọi điều thiện hay ác đều được thực hiện thông qua tha nhân. Các con là những công nhân của cha, được cha là công nhân vĩnh cửu và tối cao sai đi. Cha đã ghép chúng con vào cây nho đích thực bằng sự kết hợp cha với các con. Các con ơi, con hãy luôn nhớ rằng mọi thụ tạo có lý trí đều có vườn nho của mình, thành một với vườn nho của kẻ khác. Vườn này là một với vườn kia, đến nỗi không ai có thể làm điều lành cho mình hay làm hại mình mà không đồng thời làm ích hoặc làm hại kẻ khác. Tất cả chúng con làm thành một vườn nho hoàn cầu, đó là cộng đồng Kitô giáo, được kết hợp với vườn nho nhiệm màu của giáo hội, là nơi các con tìm được sự sống. Trong vườn nho này có trồng cây nho là con độc nhất của cha, trên đó tất cả chúng con đã được ghép vào. Nếu chúng con không được ghép vào với Ngài, tức là chúng con nổi loạn chống lại hội thánh và là những chi thể bị cắt rời khỏi thân thể, sẽ ra hư thối. Thật ra chúng con có đủ thời giờ để thoát khỏi sự thối nát của tội lỗi với một lòng thống hối ăn năn và chạy đến các thừa tác viên của cha. Họ là những công nhân của cha, được cha ủy thác cho việc phân phát một thứ rượu nho, tức máu đã được ép ra từ cây nho đích thực này. Máu toàn hảo và rất hữu hiệu, đến nỗi không một khuyết điểm nào nơi các thừa tác viên có thể làm suy giảm hiệu năng ấy. Chính đức ái nối kết các ngành nho với thân cây nho bằng đức khiêm nhường chân thật. Một đức khiêm nhường phát sinh từ sự biết mình và biết cha. Như vậy, con thấy cha đã sai tất cả chúng con như những công nhân vào làm vườn nho của cha. Nay cha lại mời gọi các con, vì thế giới ngày càng trở nên xấu xa, gai góc đã nhân lên nhiều và đã làm chết nghẹt mầm móng ân sủng. Con người không còn muốn sinh hoa trái của ân sủng nữa. Vậy cha muốn các con là những công nhân tốt, mang lòng nhiệt thành lo vung tưới các linh hồn trong nhiệm thể của hội thánh. Cha nói thế là vì cha muốn thương xót thế gian, như con đang tha thiết cầu xin. Câu 25. Linh hồn xin Thiên Chúa cho mình thấy những người đi qua cầu và những kẻ không qua. Bây giờ trong tình yêu nồng nhiệt, linh hồn kêu lên: ôi đức ái ngọt ngào khôn tả, ai mà không bị cháy lửa yêu mến trước tình thương lớn lao dựng ấy? Trái tim nào không tan nát ra vì Ngài? Ôi vực thẳm của đức ái, Chúa say sưa yêu thương các thụ tạo của Ngài, đến nỗi có vẻ Ngài không thể sống mà không có chúng. Mà Ngài là Thiên Chúa của chúng con, Ngài đâu có cần gì đến chúng con. Sự tốt lành của chúng con không thêm gì cho sự vinh quang của Ngài, bởi vì Ngài là đấng bất biến. Điều ác của chúng con cũng không thể bén mảng tới Ngài, vì Ngài là sự thiện tối cao và vĩnh cửu. Ai khiến Ngài có lòng thương xót lớn lao dường ấy? Đó là tình thương, chứ không phải nghĩa vụ. Hay vì Ngài cần gì đến chúng con? Chúng con là những kẻ chịu ơn Ngài, mắc nợ Ngài. Chúng con là những con nợ xấu xa. Vâng, lạy đấng chân lý tối cao và vĩnh cửu, nay con đã hiểu ra, chính con là kẻ đã phạm tội và Chúa đã chịu phạt thay cho con. Con nhìn thấy ngôi lời con của cha bị đóng đinh treo trên thập giá, và cha đã dùng cây thập giá này làm cây cầu, như cha đã cho con thấy. Con, đứa nữ tỳ khốn nạn của cha, đó là điều làm tan nát trái tim con. Một trái tim đã không vỡ ra vì ước ao kính mến cha như lòng con ao ước. Lạy cha, xin cha nhớ lại cha đã hứa tỏ cho con thấy những người đi qua cầu này và những kẻ tránh xa nó. xin cha vui lòng cho con thấy điều ấy. Con sung sướng được nghe cha giảng dạy.